Hồi 131, Tả Lãnh Thiền ly gián phái Thái Sơn. Tả Lãnh Thiền nói tiếp: Ngũ nhạc kim phái ta hợp lại làm một là sự kiện lớn nhất từ khi thành lập đến nay. Mặc Đại tiên sinh và Tả Mổ đều là chủ của một phái, đương nhiên lấy đại sự làm trọng mà xem chuyện tư oán là nhẹ. Chỉ cần ngũ phái ta có lợi thì ân oán của một người cũng đành phải gác qua một bên. Mạc huynh, chuyện này Mạc huynh cũng không cần quá lo lắng. Phí sư đệ là sư đệ của Tả Mổ, sau khi ngũ phái hợp nhất, Mạc huynh và Tả Mổ cũng là sư huynh đệ. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống thì hà tất phải oán thù nhau để tạo nên sát nghiệp. Lão nói một hơi nghe rất hiền hòa êm ái, nhưng ý tứ đầy vẻ uy hiếp. Hiển nhiên là nếu Mặc Đại tiên sinh tán đồng hợp phái thì chuyện giết chết Phí Bân cũng bỏ qua, nếu không lão sẽ làm cho rõ ràng. Cặp mắt lão trừng trừng nhìn Mặc Đại tiên sinh hỏi: Mạc huynh nói xem có phải không? Mặc Đại tiên sinh hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới. Tả Lãnh Thiền mỉm cười mà không ra cười, nói: Trong cuộc hội nghị hợp phái, Nam Nhạc Hành Sơn đã không có ý kiến gì khác, Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Môn Đạo huynh, ý kiến của quý phái thế nào? Thiên Môn Đạo Nhân đứng lên, giọng nói oang oang: Phái Thái Sơn từ ngày tổ sư gia Đông Linh đạo trưởng sáng lập đến nay đã hơn 300 năm, bần đạo vô đức bất tài, không thể mở mang rộng lớn phái Thái Sơn, nhưng cơ nghiệp hơn 300 năm qua dù sao cũng không thể để mất đi trong tay bần đạo. Hội nghị hợp phái này vạn lần không thể tuân mệnh được. Trong phái Thái Sơn có một đạo nhân râu tóc bạc phơ đứng dậy nói lớn: Thiên Môn sư điệt nói vậy là không đúng. Phái Thái Sơn bốn đời tổng cộng có hơn 400 người, không thể vì tư tâm của một mình sư điệt mà làm cản trở sự nghiệp lớn lao của toàn phái. Mọi người thấy đạo nhân tóc bạc này khuôn mặt gầy đét, trung khí sung mãn, có người nhận ra lão, nói khẽ: Đây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn đạo nhân. Khuôn mặt Thiên Môn đạo nhân vốn đã đỏ bừng, nghe Ngọc Cơ Tử nói thì càng đỏ bừng hơn. Lão lớn tiếng nói: Sư thúc nói như vậy là có ý gì? Từ lúc sư diệt chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn đến nay, việc này không phải là vì thanh danh cơ nghiệp của bổn phái hay sao? Sư diệt phản đối hợp phái chính là để bảo tồn phái Thái Sơn, đâu phải là chuyện tư tâm. Ngọc Cơ Tử cười hì hì nói: Năm phái hợp lại thì thanh thế ngũ nhạc phái rất lớn mạnh, đệ tử ngũ nhạc phái ai nấy đều không vẻ vang sao? Chỉ một mình ngươi là chưởng môn nhân mà làm không nên chuyện. Thiên Môn đạo nhân cá giận lớn tiếng nói: Sư điệt làm chưởng môn được hay không có liên quan gì, nhưng phái Thái Sơn nói gì cũng không thể để cho người ta lấy mất trong tay tiểu điệt. Ngọc Cơ Tử nói: Ngoài miệng ngươi nói nghe rất được, trong lòng lại không muốn từ bỏ địa vị chưởng môn nhân. Thiên Môn đạo nhân tức giận nói: Sư thúc cho là tiểu điệt là người hám danh như vậy sao? Lão thò tay vào túi, lấy ra thanh đoản kiếm đúc bằng thép màu đen thui, lớn tiếng nói: Từ giờ phút này ta không thèm làm chưởng môn nữa, sư thúc muốn làm thì cứ làm đi. Mọi người thấy thanh đoản kiếm không làm cho ai khiếp sợ, nhưng trong ngũ nhạc kiếm phái, các bậc trưởng thượng đều biết đây là di vật của Đông Linh đạo nhân, tổ sư sáng lập phái Thái Sơn. Gần 300 năm nay, đời đời truyền nhau, thanh kiếm đã thành tín vật của chưởng môn nhân phái Thái Sơn. Ngọc Cơ Tử lùi lại, cười nhạt nói: Người từ bỏ chức chưởng môn thuật ư? Thiên Môn đạo nhân tức giận nói: Tại sao bỏ không được? Ngọc Cơ Tử nói: Đã vậy thì đưa đây cho ta. Tay phải lão phóng nhanh ra chụp lấy thanh đoản kiếm trong tay của Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn đạo nhân hoàn toàn không ngờ lão lại lấy kiếm của mình. Trong lúc sửng sốt thì đoản kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt rồi. Lão không kịp suy nghĩ, soạt một tiếng tuốt trường kiếm sau lưng ra. Ngọc Cơ Tử phi thân lùi ra, hai cái bóng xanh thấp thoáng, hai lão già cùng chống kiếm tiến lên cản trước mặt Thiên Môn đạo nhân rồi cùng quát: Thiên Môn, ngươi là người dưới mà phạm thượng, quên giới điều của bổn môn sao? Thiên Môn đạo nhân nhìn hai người, hóa ra là hai sư thúc Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử. Lão tức đến nỗi toàn thân rung lên, la lớn: Hai vị sư thúc, hai vị tận mắt chứng kiến rồi, Ngọc Cơ sư thúc vừa rồi đã làm cái gì? Ngọc Âm Tử nói: Quả thực bọn ta đã tận mắt nhìn thấy, người đã đem ngôi vị chưởng môn nhân của bổn phái truyền cho Ngọc Cơ sư huynh, biết thoái vị nhường cho người hiền tài thì hay lắm. Ngọc Khánh Tử nói: Ngọc Cơ sư huynh đã là sư thúc của ngươi, bây giờ lại là chưởng môn nhân của bổn phái. Ngươi vung kiếm hành hung, vô lễ với sư huynh là đã phạm đại tội khi sư điệt tổ, Phạm Thượng tác loạn. Thiên Môn đạo nhân thấy hai sư thúc không những thiên vị vô lý mà còn chỉ trích lão, lão tức giận cực độ, lớn tiếng nói: "Tiểu điệt chỉ nhất thời tức giận mà nói vậy, chứ ngồi vị trưởng môn nhân của bổn phái làm sao có thể truyền cho thứ cỏ rác này. Dù muốn nhường cho người, mẹ nó, tiểu điệt cũng quyết không thể truyền cho Ngọc Cơ." Lão tức giận tột độ, không nhịn nữa, nói ra những lời thô tục. Ngọc Cơ tử quát: "Ngươi ăn nói kiểu đó thì không xứng đáng làm trưởng môn nhân." Một tên đạo nhân trung niên trong đám người phái Thái Sơn đứng lên lớn tiếng nói: "Trưởng môn bổn phái xưa nay là sư phụ của ta, mấy vị sư thúc tổ làm trò quái quỷ gì vậy?" Đạo nhân trung niên này pháp danh là Kiếm Trừ, là đệ nhị đệ tử của Thiên Môn đạo nhân. Tiếp theo lại có một người đứng dậy quát: "Thiên Môn sư huynh đem chức vị trưởng môn giao cho sư phụ ta, mấy ngàn vị trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này đều đã nhìn thấy, mấy ngàn cái tai đều đã nghe được, chẳng lẽ là giả? Vừa rồi Thiên Môn sư huynh nói, từ nay trở đi ta không làm trưởng môn nữa, sư thúc muốn làm thì sư thúc làm đi. Người có nghe thấy không?" Người nói này là đệ tử của Ngọc Cơ Tử, trong 100 người của phái Thái Sơn có mấy chục người cùng la lên: "Cựu trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị, cựu trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị." Thiên Môn đạo nhân là đệ tử trưởng môn của phái Thái Sơn, tuy thanh thế của lão vốn rất mạnh, nhưng 5-6 vị sư thúc của lão ngấm ngầm liên thủ chống đối lão. Trong 200 người của phái Thái Sơn đến Tung Sơn, có đến hơn 160 người chống lại lão rồi. Ngọc Cơ Tử giơ cao đoạn kiếm lên nói: "Đây là thần vật của Đông Linh Tổ Sư Gia. Di ngôn của Tổ Sư Gia là thấy kiếm này như thấy Đông Linh. Chúng ta có nghe theo di huấn của Tổ Sư hay không?" Hơn 100 tên đạo nhân lớn tiếng hô: "Trưởng môn nói đúng lắm." Lại có người nói: "Nghịch đồ Thiên Môn Phạm Thượng tác loạn, không giữ môn quy nên giam lại để trị tội." Lệnh Hồ Xung thấy tình thế như vậy thì đoán ra màn kịch này là do Tả Lãnh Thiên ngấm ngầm bố trí. Thiên Môn đạo nhân tính tình nóng nảy, không chịu nổi sự kích động, mới nói vài câu ba lời đã rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ thế lực của bên địch rất mạnh, Thiên Môn lại không có tài ứng biến, đột nhiên lồng lộn lên nên không giải quyết được gì. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn vào đám người phái Hoa Sơn, thấy sư phụ đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, chàng thầm nghĩ: "Bọn Ngọc Cơ Tử làm càng như vậy, sư phụ đáng lý lên tiếng can thiệp mới phải." Nhưng trước mắt sư phụ lão nhân gia vẫn không muốn nhúng tay vào. "Chắc là tạm thời lặng yên quan sát biến cố, ta cứ làm theo sư phụ lão nhân gia là được." Tay trái Ngọc Cơ Tử vẫy mấy cái, hơn 160 tên đạo nhân của phái Thái Sơn đột nhiên tản ra rút trường kiếm, bao vây hơn 50 tên đạo nhân còn lại vào giữa. Những người bị vây đều là đệ tử môn hạ của Thiên Môn. Thiên Môn đạo nhân tức giận gầm lên: "Các người muốn động thủ hả? Cứ lại đây liều sống chết một mất một còn với ta." Ngọc Cơ Tử lớn tiếng nói: "Thiên Môn nghe đây, trưởng môn phái Thái Sơn có lệnh bảo ngươi bỏ kiếm đầu hàng, ngươi có thuần phục đoạn kiếm di quấn của Đông Linh Tổ Sư Gia không?" Thiên Môn tức giận nói: "Hừ, ai nói ngươi là trưởng môn của bổn phái?" Ngọc Cơ Tử la lên: "Các đệ tử môn hạ của Thiên Môn, chuyện này các ngươi vô can, tất cả ném binh khí xuống. Qua đây quy thuận thì ta không truy cứu, nếu không thì bị nghiêm trị, quyết không dung thứ." Kiếm Trừ đạo nhân lớn tiếng nói: "Nếu ngươi có thể lập trọng thể trước đoạn kiếm của Tổ Sư Gia, quyết không để phái Thái Sơn do Tổ Sư Gia dày công tạo dựng bị xóa tên trong giang hồ, thì mọi người sẽ tôn ngươi làm trưởng môn bổn phái cũng không sao. Nhưng nếu ngươi làm trưởng môn mà đem bổn phái đi bán cho phái Tung Sơn là trở thành tội nhân thiên cổ của bổn phái, người có chết cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp Tổ Sư Gia được." Ngọc Cơ Tử nói: "Ngươi là tiểu tử hậu sinh, có tư cách gì mà nói với tiện nhân hàng chữ Ngọc bọn ta? Năm phái hợp nhất, phái Tung Sơn cũng không bỏ tên hay sao? Hai chữ Ngũ Nhạc của Ngũ Nhạc phái bao hàm cả phái Thái Sơn trong đó, có gì đâu mà không được." Thiên Môn đạo nhân nói: "Các người ngấm ngầm giở trò ma mảnh vì đều bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc rồi." "Muốn giết ta thì dễ, nhưng muốn ta đồng ý quy hàng Tung Sơn thì vạn lần không được." Ngọc Cơ Tử nói: "Các ngươi không phục hiệu lệnh đoản kiếm của trưởng môn nhân thì coi chừng trong khoảnh khắc thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn." Thiên Môn đạo nhân nói: "Các đệ tử trung thành với phái Thái Sơn, hôm nay chúng ta quyết đấu đến cùng, nhuộm máu Tung Sơn." Bọn đệ tử đứng vây quanh lão cùng hô lên: "Quyết tử đến cùng, quyết không đầu hàng." Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng mặt ai cũng biểu lộ vẻ cương quyết. Nếu Ngọc Cơ Tử ra hiệu cho bọn đệ tử vây quanh tấn công thì trong lúc nhất thời chưa chắc có thể giết được bọn họ. Mấy ngàn vị anh hùng hảo hán tụ tập trên Phong Thiên Đài, Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo nhân phái Võ Đan là những bậc tiền bối cao nhân, chắc cũng không để ý bọn chúng ỷ nhiều hiếp ít, gây nên thảm cảnh đồng môn tương tàn. Bọn Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Bỗng nghe ở mé trái đằng xa có tiếng người uể oải nói: "Lão tử đi khắp thiên hạ, anh hùng hảo hán cũng thấy rất nhiều, nhưng cái quân rùa đen nói rồi lại nuốt lời thì chưa hề thấy." Quân hùng cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy một hán tử mình mặc áo thô đứng dựa vào tảng đá to, tay trái cầm một cái nón lá phe phẩy quạt. Người này thân hình ốm nhách, cặp mắt ti hí, mặt không có chút quyết sắc. Mọi người đều không biết lai lịch của lão và cũng không biết lão nói mấy câu này để chửi ai. Lão nói tiếp: "Rõ ràng người đem chức trưởng môn nhường cho người ta, chẳng lẽ lời nói vừa rồi chỉ là đánh rắm? Thiên Môn đạo nhân, chữ Thiên trong tên của ngươi e rằng phải đổi thành chữ Thí mới tương xứng." Bọn Ngọc Cơ Tử biết lão tương trợ phe mình nên cười rộ cả lên. Thiên Môn tức giận nói: "Chuyện của phái Thái Sơn ta không cần người ngoài chỏ mũi vào." Hán tử áo thô vẫn uể oải nói: "Lão tử thấy chuyện trái tai gai mắt thì không thể không chỏ mũi vào. Hôm nay là ngày tốt, ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, lão mũi trâu ngươi lại ở đây rút kiếm sử đao, la lối ỏm tỏi, làm mất hứng mọi người, thật đúng là đồ rắm chó." Đột nhiên mọi người hoa cả mắt, chỉ thấy hán tử áo thô tung người lên xông vào giữa bọn Ngọc Cơ Tử một cách thần tốc, tay trái giơ nón lá lên đánh xuống đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn đạo nhân không né mà vung kiếm lên nhằm đâm vào ngực lão. Hán tử vội nép xuống đất chui qua hán Thiên Môn, tay trái chống xuống đất lộn người, bình một tiếng, lão đã trúng vào lưng Thiên Môn đạo nhân. Mấy chiêu số này rất kỳ quái, quần hào tụ tập trên núi ai cũng tự cho mình là người giỏi nhất, nhưng chiêu số hán tử này sử ra mọi người lại chưa bao giờ được nhìn thấy qua. Thiên Môn không kịp đề phòng liền bị lão đá trúng huyệt đạo. Mấy tên đệ tử của Thiên Môn đứng bên cạnh liền vung trường kiếm đâm vào hán tử. Hán tử đó cười ha hả rồi túm lấy lưng Thiên Môn đưa lên để gạt trường kiếm. Bọn đệ tử hoảng sợ rút kiếm về. Hán tử đó quát: "Các người không luyện kiếm thì ta vặn cổ lão mũi trâu này tức khắc." Lão nói xong liền đưa tay phải nắm lấy đầu Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn bị nhấc lên không, bị khắc chế huyệt đạo nên hoàn toàn không nhúc nhích được, gương mặt đỏ đã biến thành tái xanh. Nhưng tình thế này, hán tử đó chỉ cần vận chút nội lực ở hai tay vặn một cái thì cổ của Thiên Môn lập tức bị bẻ gãy ngay. Kiếm Trừ nói: "Các hạ đột nhiên đánh lén không phải là hành vi của anh hùng hảo hán, các hạ tôn tính đại danh là gì?" Hán tử vung tay trái lên, bóp một tiếng, lão tát Thiên Môn đạo nhân một cái tóe lửa rồi uể oải nói: "Ai dám vô lễ với ta thì lão tử đánh sư phụ người đó." Bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư phụ bị làm nhục, vừa kinh hãi vừa tức giận. Mọi người vung trường kiếm lên, chỉ cần cùng đồng thời xông lên chém thì hán tử áo thô này sẽ bị băm nát như tương tại đương trường. Nhưng Thiên Môn đạo nhân đang bị lão khắc chế, ném chuột sợ vỡ lọ nên ai cũng không dám làm càn. Một tên thanh niên chửi: "Ngươi là quần chó đẻ." Hắn từ đó vung tay lên đánh bóp Thiên Môn một cái, tóe lửa nói: "Ngươi dạy đệ tử ăn nói càn rỡ như vậy hả?" Đột nhiên Thiên Môn đạo nhân ọe lớn một tiếng, đầu xoay lại đối mặt với hán tử áo thô, một búng máu tươi trong miệng phun ra. Hán tử giật mình kinh hãi, toàn buông tay ra thì đã không kịp nữa. Trong nháy mắt, mặt mày đầu cổ đều dính đầy máu. Hai tay của Thiên Môn đạo nhân xoay lại ôm chặt đầu của lão, nghe rắc một tiếng, cổ của hán tử bị bẻ gãy. Thiên Môn đạo nhân hất tay phải một cái, hán tử đó bay đi, bịch một tiếng, lão rớt xuống ngoài mấy trượng, giãy giụa mấy cái rồi chết ngay. Thiên Môn đạo nhân tướng mạo vốn rất cao to, lúc này thần oai lẫm liệt, mặt mày dính đầy máu, khiến người thấy phát khiếp. Một lúc sau, lão hét lên một tiếng, thân người ngã nhào xuống đất. Thì ra lão sơ ý đã bị hán tử đó đột nhiên thi triển quái chiêu chế ngự, lại bị làm nhục trước mọi người. Lúc căm phận đến tột độ, lão cam tâm liều mạng vận hết nội lực đến chấn động kinh mạch để tự giải khai huyệt đạo bị phong tỏa, đánh một đòn giết chết địch nhân. Nhưng kinh mạch của lão bị chấn động đứt hết nên cũng không sống được nữa. Bọn đệ tử của Thiên Môn cùng chạy đến gọi sư phụ rồi đỡ lão dậy, nhưng lão đã tắt thở rồi, mọi người liền khóc rống lên. Trong đám đông bỗng có người nói: Tả trưởng môn, trưởng môn mời Thanh Hải Nhất Kiêu đến đối phó với Thiên Môn đạo trưởng thì thật là quá đáng. Mọi người nhìn về hướng người nói, thấy một lão già gầy nhom, có người nhận ra lão là Hà Tam Thất, thường gánh hoành thánh đi khắp ngõ ngách hẻm chợ giang hồ. Hắn bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết lai lịch thế nào thì không ai biết, nhưng nghe Hà Tam Thất gọi lão là Thanh Hải Nhất Kiêu. Thanh Hải Nhất Kiêu là Hà Lai Đầu, nhưng người biết lão cũng rất ít. Tả Lãnh Thiền nói: Trình đời thật đáng nực cười, vị huynh đài này và Tả Mổ hôm nay lần đầu tiên gặp nhau, sao có thể nói là Tả Mổ mời đến được. Hà Tam Thất nói: Tả trưởng môn và Thanh Hải Nhất Kiêu có lẽ quen biết không lâu, nhưng cùng với Bạch Bản Sát Tinh sư phụ của người này có mối giao tình nhất định không phải bình thường. Bốn chữ Bạch Bản Sát Tinh vừa nói ra thì đám đông liền nhao nhao cả lên. Linh Hồ Xung nhớ mang máng nhiều năm trước sư nương đã từng nhắc đến tên Bạch Bản Sát Tinh. Lúc đó Nhạc Linh Sang mới 6-7 tuổi, không biết vì chuyện gì mà cứ khóc nhè hoài. Nhạc phu nhân dọa cô ta nói: Ngươi mà khóc nữa thì Bạch Bản Sát Tinh sẽ đến bắt ngươi đi. Linh Hồ Xung bèn hỏi: Bạch Bản Sát Tinh là cái thứ gì? Nhạc phu nhân nói: Bạch Bản Sát Tinh là một người đại ác, chuyên bắt những đứa trẻ hay khóc nhè để ăn thịt. Người này không có lỗ mũi, mặt bằng phẳng, giống như một tấm ván trắng. Nhạc Linh Sang sợ hãi liền nín khóc ngay. Linh Hồ Xung nhớ lại chuyện cũ, liếc mắt nhìn Nhạc Linh Sang, thấy cô ta nhìn vào nơi xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì, vẻ mặt hơi buồn bã, hiển nhiên không lưu tâm đến cái tên Bạch Bản Sắc Tinh mà Hà Tam Thất nhắc đến. Có lẽ chuyện thời thơ ấu nghe nhạc phu nhân dọa cô cũng đã quên rồi. Linh Hồ Xung thầm nghĩ, tiểu sư muội vừa tổ chức lễ thành hôn, Lâm sư đệ là người yêu trong lòng cô, đáng lẽ cô ta 10 phần vui mừng mới phải, có gì mà không thỏa ý, chẳng lẽ vợ chồng trẻ lại có chuyện xích mích với nhau sao? Chàng nhìn Lâm Bình Chi đứng cạnh cô, vẻ mặt vô cùng quái dị, cười không ra cười, giận không ra giận. Linh Hồ Xung giật mình, nghĩ tiếp, đây là thần sắc gì, dường như ta đã nhìn thấy vẻ mặt của ai rồi, nhưng thấy qua ở đâu thì không nhớ ra. Tả Lãnh Thiền nói: Ngọc Cơ đạo huynh, Cung Hỷ đạo huynh tiếp nhiệm trưởng môn phái Thái Sơn, đối với việc thương nghị Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, đạo huynh có cao kiến gì? Mọi người nghe Tả Lãnh Thiền không trả lời câu hỏi của Hà Tam Thức mà cố ý nói lảng sang chuyện khác, vấn đề lão kết giao với Bạch Bản Sắc Tinh không biết có hay không. Ác danh của Bạch Bản Sắc Tinh đã nghe 20-30 năm rồi, nhưng người chứng kiến lão ăn thịt người thì chẳng mấy ai. Dường như ác danh ấy chủ yếu là từ tướng mạo quái dị của lão mà ra. Nhưng từ hành vi của đệ tử Thanh Hải Nhất Kiêu của lão mà suy ra thì dĩ nhiên hai sư đồ đều không phải là nhân vật chính phái. Ngọc Cơ Tử tay cầm đoản kiếm dương dương tự đắc nói: Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, đối với người từ trên xuống dưới của ngũ phái chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ có hạng người như Thiên Môn đạo nhân coi trọng tư tâm, tham quyền cố vị, không vì lợi ích chung nên mới chống đối. Tả Minh Chủ, tại hạ chấp chưởng môn hộ phái Thái Sơn, đối với đại sự ngũ phái hợp nhất toàn tâm toàn ý tán thành. Toàn phái Thái Sơn quyết phục hiệu lệnh của Minh Chủ lão nhân gia, đi theo sau lão nhân gia mà phát dương quang đại môn hộ của Ngũ Nhạc phái. Nếu ai có ác ý ngăn cản thì phái Thái Sơn tại hạ là người đầu tiên không dung tha cho bọn họ. Hồi 132, Lục Tiên nhục mạ Tả Lãnh Thiền. Hơn 100 người của phái Thái Sơn đồng thanh hô to: Toàn phái Thái Sơn tán đồng chuyện hợp phái, có ai dị nghị phản đối thì toàn phái Thái Sơn thề không đội trời chung với người đó. Những người này đồng thanh hô to, tuy nhân số không nhiều nhưng tất cả cùng la nên cũng chấn động cả một vùng núi. Linh Hồ Xung thầm nghĩ, bọn họ đương nhiên đã sớm học thuộc câu này, nếu không thì dù tất cả đều tán đồng hợp phái nhưng cũng quyết không thể nói giống nhau không khác một chữ. Nghe ngữ khí của Ngọc Cơ Tử đối với Tả Lãnh Thiền một tiếng lão nhân gia, hai tiếng cũng lão nhân gia với thái độ rất cung kính. Đoán rằng nếu Tả Lãnh Thiền đã ngấm ngầm cho lão một món lợi to hoặc dùng thủ đoạn âm độc khắc chế lão trước rồi. Đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư tôn chết thảm, đại thế đã mất nên đành lặng yên không lên tiếng. Có người bặm môi nghiến răng rủa thầm, có người nắm chặt tay mặt đầy vẻ bi phẫn. Tả Lãnh Thiền dõng dạc nói: Trong Ngũ Nhạc kiếm phái ta, Hai phái Hành Sơn và Thái Sơn đã tán đồng chuyện hợp phái, xem ra đại thế sắp thành. Đã hợp phái là một thì có trăm lợi mà vô hại. Phái Tung Sơn của Tả Mỗ cũng sẽ đi theo sau các vị để cùng làm nên đại sự. Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng. Chuyện này toàn do một mình ngươi vạch kế sách ra, ngoài miệng lại toàn nói những lời tốt đẹp, đi theo sau mọi người chứ không phải là đứng đầu người khác. Ngươi chẳng qua chỉ làm theo mưu đồ cá nhân mà thôi. Tả Lãnh Thiền nói tiếp. Trong năm phái đã có ba phái đồng ý hợp phái, không biết ý phái Hằng Sơn thế nào. Tiền trưởng môn Định Nhàn Sư Thái phái Hằng Sơn đã mấy lần đàm đạo với Tả Mỗ. Đối với chuyện hợp phái, Sư Thái lão nhân gia cực lực tán thành. Hai vị Định Tĩnh, Định Vật Sư Thái cũng đều tán thành như vậy. Trong đám đệ tử áo đen phái Hằng Sơn, một giọng nói trong trẻo cất lên. Tả trưởng môn, lời nói này không đúng. Trưởng môn nhân và hai vị sư bá sư thúc của bọn tiểu nữ trước lúc viên tịch đối với chuyện hợp phái bầm gan tím ruột cực lực phản đối. Sở dĩ ba vị lão nhân lần lượt tạ thế là vì chuyện phản đối hợp phái. Tại sao Tả trưởng môn lại đem ý kiến của mình để áp đặt cho ba vị lão nhân gia đã viên tịch? Quần hào cùng nhìn về phía người nói, thấy một cô nương mặt tròn trịa. Cô nương này là Trịnh Ngạc, nói năng rất khéo, tuổi còn nhỏ nên đa số kẻ sĩ phái khác đều không biết cô. Tả Lãnh Thiền nói, sư phụ Định Nhàn Sư Thái của ngươi võ công cao cường, kiến thức bất phàm, thực là nhân vật vào hàng đệ nhất trong Ngũ Nhạc kiếm phái, lão phu bình sinh rất khâm phục. Nhưng đáng tiếc không may sư thái bị gian đồ hại trong chùa Thiếu Lâm. Nếu sư thái lão nhân gia hôm nay có ở đây thì ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái này đương nhiên phải thuộc về sư thái. Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp. Ngày đó tại hạ và ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Vật thương nghị về chuyện hợp phái. Tại hạ cực lực chủ trương nếu chuyện hợp phái này không thành thì thôi, nếu đại sự thành công thì ngôi vị trưởng môn của Ngũ Nhạc phái tức phải mời Định Nhàn Sư Thái đảm nhiệm. Lúc đó tuy Định Nhàn Sư Thái khiêm tốn chối từ, nhưng tại hạ hết sức trình bày lý lẽ. Sau đó Định Nhàn Sư Thái cũng không sao chối từ được. Ôi đáng tiếc, đáng tiếc, một vị nữ hiệp Phật môn như vậy, đại công chưa thành mà thân đã chết trước trong chùa Thiếu Lâm, thật khiến cho người ta đau xót vô cùng. Lão liên tiếp hai lần đề cập đến chùa Thiếu Lâm, trong lời nói úp mở trách tội chùa Thiếu Lâm về cái chết của hai vị Định Nhàn, Định Vật Sư Thái. Dù người hại chết hai vị Sư Thái không phải là người phái Thiếu Lâm, nhưng chùa Thiếu Lâm là thánh địa của võ học, mà lại có người có thể giết hại hai vị cao nhân võ học như vậy ngay trong chùa, thì dù phái Thiếu Lâm không đồng mưu với hung thủ, cũng không khỏi bị mang tiếng dung túng cho hung thủ hoặc sơ suất không bảo vệ. Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói, Tả trưởng môn nói như vậy là sai rồi. Ngày hôm đó Định Nhàn Sư Thái nói với ta, Sư Thái lão nhân gia vốn muốn đề cử Tả trưởng môn làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Tả Lãnh Thiền vui mừng nhìn về hướng người nói, thấy người này mặt ngựa mắt chuột, tướng mạo vô cùng quái dị, không biết là ai, nhưng mình mặc áo đen, đúng là nhân vật trong phái Hằng Sơn. Đứng bên cạnh lão lại có 5 người tướng mạo y hệt như lão cùng mặc đồ đen. Nhưng lão không hề biết 6 người là Đào Cốc Lục Tiên. Lòng lão tuy rất vui, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Lão nói, xin hỏi cao danh quý tánh của Tôn Huynh, lúc đó Định Nhàn Sư Thái tuy có nói như vậy, nhưng tại hạ mà so sánh với Sư Thái lão nhân gia thì vạn lần không bằng được. Người nói lúc nãy là Đào Căng Tiên. Lão lớn tiếng nói tiếp, ta là Đào Căng Tiên, 5 người này đều là huynh đệ của ta. Tả Lãnh Thiền nói tiếp, tại hạ rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Đào Chi Tiên nói, chứng môn ngưỡng mộ bọn ta cái gì? Ngưỡng mộ võ công cao cường hay kiến thức phi phàm của bọn ta? Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ, thì ra Thành Bất Ưu đã bị 6 cái đồ khốn này xé xác. Lão nghĩ Đào Căng Tiên đã tân bốc lão, bèn nói, 6 vị võ công cao cường, kiến thức phi phàm nên tại hạ đều ngưỡng mộ hết. Đào Căng Tiên nói, võ công của bọn ta cũng không có gì, 6 người bọn ta hợp lại thì chỉ có thể hơn Tả Minh Chủ một chút, nếu đơn đã độc đấu thì còn kém xa Tả Minh Chủ nhiều. Đào Hoa Tiên nói, nhưng nói đến kiến thức thì giỏi hơn Tả trưởng môn nhiều lắm. Tả Lãnh Thiền chào mày hừ một tiếng rồi nói, thật vậy ư? Đào Hoa Tiên nói, không sai chút nào, hôm đó Định Nhàn Sư Thái cũng nói như vậy. Đào Diệp Tiên nói, Ba vị lão nhân gia Định Nhàn Sư Thái, Định Tĩnh Sư Thái, Định Vật Sư Thái ở trong am đàm đạo, nói về chuyện Ngũ Nhạc Kiếm Phái hợp nhất. Định Vật Sư Thái nói, Ngũ Nhạc Kiếm Phái không hợp phái thì thôi, nếu hợp phái thì phải mời Tả Lãnh Thiền tiên sinh phái Tung Sơn lên làm chưởng môn. Câu nói này, Tả chưởng môn có tin không? Tả Lãnh Thiền mừng rơn trong bụng, lão nói, đó là do Định Vật Sư Thái coi trọng tại hạ, tại hạ thực không dám nhận. Đào Căn Tiên nói, chưởng môn đừng có mừng vội. Định Tĩnh Sư Thái lại nói, trong anh hùng hảo hán đương thời, Tả chưởng môn phái Tung Sơn cũng được coi là một nhân vật lớn. Nếu Tả chưởng môn mà làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì cũng là sự lựa chọn nhất thời. Nhưng Tả chưởng môn tư tâm quá nặng, lòng dạ hẹp hòi không rộng lượng. Nếu quả Tả chưởng môn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái thì bọn nữ đệ tử chúng ta phải chịu khổ trăm bề. Đào Cán Tiên tiếp lời, Định Nhàn Sư Thái nói, lấy Đại Công Vô Tư mà nói thì chỉ có 6 vị anh hùng ở đây. Bọn họ không những võ công cao cường mà kiến thức cũng phi phàm, đủ tư cách làm chưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái. Tả Lãnh Thiền cười nhạt hỏi, 6 vị anh hùng ư? Là 6 vị nào? Đào Hoa Tiên nói, đó là 6 huynh đệ bọn ta. Lão vừa nói ra thì mấy ngàn người trên núi liền cười rần cả lên. Những người này tuy đa số không biết Đào Cốc Lục Tiên, nhưng nhìn tướng mạo quái dị của bọn họ đều khoái dáng vẻ quặc kê, bây giờ lại tự xưng là anh hùng, nói cái gì võ công cao cường, kiến thức phi phàm thì không nhịn được cười. Đào Chi Tiên nói, lúc đó Định Nhàn Sư Thái nhắc đến 4 chữ lục dị anh hùng, hai vị sư thái Định Tĩnh và Định Vật liền nghĩ ngay đến 6 huynh đệ bọn ta, rồi cùng vỗ tay khen ngợi. Lúc đó Định Vật Sư Thái nói cái gì nào, huynh đệ có nhớ không? Đào Thực Tiên nói, đương nhiên là ta nhớ. Lúc đó Định Vật Sư Thái nói, Đào Cốc Lục Tiên so với Phương Chứng Đại Sư Chùa Thiếu Lâm thì kiến thức kém một chút, còn so với Xung Hư Đạo Trưởng Phái Võ Đan thì võ công không bằng, nhưng trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì không có ai bằng cả. Hai vị sư tỷ thấy thế nào? Định Tĩnh Sư Thái nói, ta cũng thấy như vậy, võ công kiến thức của Định Nhàn Sư Muội quyết không thua Đào Cốc Lục Tiên, nhưng đáng tiếc chúng ta là hạng nữ lưu, lại là người xuất gia, nếu làm chưởng môn Ngũ Nhạc Phái, thủ lĩnh mấy ngàn vị anh hùng hảo hán thì không tiện, cho nên chúng ta đề cử Đào Cốc Lục Tiên làm vẫn hay hơn. Đào Diệp Tiên nói, Định Nhàn Sư Thái liền gật đầu liên tục rồi nói, Ngũ Nhạc Kiếm Phái thật muốn hợp nhất, nếu không phải do 6 huynh đệ của bọn họ ra xuất nhậm chưởng môn thì thế tất khó phát dương quang đại, khuếch trương môn hộ. Lệnh Hồ Xung càng nghe càng tức cười, chẳng biết Đào Cốc Lục Tiên đang cố ý quấy phá Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền đã bịa ra những lời của người quá cố, Đào Cốc Lục Tiên cũng dựa vào đó mà lấy cái mâu tấn công lại cái thuẫn. Tả Lãnh Thiền không làm gì được bọn họ. Trong đám quần hùng lên Tung Sơn, trừ phái Tung Sơn và những người bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc ra, thì đối với chuyện hợp nhất Ngũ Nhạc, đại bộ phận đều không tán thành. Còn những bậc nhìn xa hiểu rộng như Phương Chấn Đại Sư và Xung Hư Đạo Trưởng thì lo sợ Tả Lãnh Thiền làm được chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái sẽ gây đại họa cho giang hồ. Có người nhìn Thiên Môn đạo nhân chết thảm mà Tả Lãnh Thiền ngang nhiên bức người thì càng thêm căm ghét lão. Có người đoán rằng sau khi Ngũ Nhạc hợp nhất thì thanh thế Ngũ Nhạc phái hùng mạnh lên, phái của mình không khỏi yếu thế đi. Còn người trong phái Hằng Sơn đều đoán rằng ba vị sư thái Định Nhàn, Định Vật, Định Tĩnh là do Tả Lãnh Thiền hại, chỉ mong giết lão để báo thù. Đương nhiên sự phản đối hợp phái càng mạnh. Mọi người nghe Đào Cốc Lục Tiên nói bậy mà lại nói rất ăn ý nhau, và dường như Tả Lãnh Thiền không còn cách nào biện lý lại được nên đều thích thú cười ha ha, còn bọn thanh niên thì cười to hơn nữa. Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói, Đào Cốc Lục Quái, Định Nhàn Sư Thái nói những lời đó có ai nghe không? Đào Căn Tiên nói, mấy chục đệ tử phái Hằng Sơn đã tận tai nghe thấy. Trịnh Ngạc cô nương nói xem có phải vậy không? Trịnh Ngạc nhịn cười nghiêm mặt nói, đúng vậy, Tả chưởng môn nói sư phụ của tiểu nữ tán thành chuyện ngũ phái hợp nhất, vậy những lời nói đó có ai nghe thấy không? Các sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn, lời của Tả chưởng môn nói có ai nghe tôn sư của chúng ta nói qua chưa? Hơn 100 nữ đệ tử đồng thanh nói, chưa hề nghe qua. Có người lớn tiếng nói, chắc là Tả chưởng môn bóp méo sự thật đi. Một nữ đệ tử khác nói, so với Tả chưởng môn, sư phụ ta còn đề cao Đào Cốc Lục Tiên hơn nhiều. Bọn ta theo ba vị lão nhân gia nhiều năm, há có lý nào lại không biết tâm ý của tôn sư? Trong tiếng cười rần của Quần Hào, Đào Chi Tiên lớn tiếng nói: "Đúng, bọn ta đâu có nói vớ nói vẩn phải không?" Sau đó Định Nhàn Sư Thái lại nói: "Ngũ phái hợp nhất, chưởng môn nhân chỉ do một người làm. Đầu cốc Lục Tiên có đến 6 người thì phải mời ai lên làm chưởng môn đây? Huynh đệ, Định Tĩnh Sư Thái nói sao?" Đào Diệp Tiên nói: "Chuyện này, ừ đúng rồi, Định Tĩnh Sư Thái nói, tuy ngũ phái hợp nhất nhưng Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Qua Sơn lại ở năm hướng Đông Tây Nam Bắc Trung. Ngũ nhạc thì không hợp lại làm một được. Tả Lãnh Thiền thì không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế. Chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền có thể dời năm ngọn núi to này lại làm một được sao? Xin năm huynh đệ của Đào Cốc Lục Tiên chia nhau trông coi năm ngọn núi, còn lại một người làm tổng chưởng môn là được rồi." Đào Thực Tiên nói: "Đúng vậy." Định Vật Sư Thái còn nói: "Ý kiến này của sư tỷ rất chí lý. Thì ra phụ mẫu của Đào Cốc Lục Tiên năm xưa đã có tiên kiến, biết sau này Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất ngũ nhạc phái, cho nên sinh ra 6 huynh đệ mà không phải là 5 hay là 7, thật đáng khâm phục." Quần Hùng vừa nghe liền cười ầm cả lên. Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị đại hội ngũ phái hợp nhất cho thật trang nghiêm long trọng, để anh hùng thiên hạ phải kính sợ. Không ngờ từ đâu chui ra 6 cái đồ ôn dịch làm trò, đem cái điển lễ long trọng này biến thành trò cười. Lòng lão tức giận không có lời nào tả được, nhưng lão là chủ của Tung Sơn thì không thể tùy tiện nóng nảy, nên đành phải cố nén giận, ngấm ngầm dự tính, đợi đại sự thành công, nếu không giết 6 cái đồ vô lại này thì ta không còn là Tả Lãnh Thiền nữa. Đột nhiên Đào Thực Tiên khóc hu hu, la lên: "Không được, không được, 6 huynh đệ ta từ lúc sơ sinh chưa bao giờ rời xa nửa bước, nếu làm chưởng môn ngũ nhạc phái thì từ đây phải chia lìa mỗi người một nơi, ta không làm, gạn lần không làm." Lão khóc rất thảm thiết, dường như danh vị chưởng môn của ngũ nhạc phái đã định rồi và 6 huynh đệ lão sắp lâm vào cảnh sanh ly tử biệt. Đào Cán Tiên nói: "Lục đệ đừng buồn, 6 huynh đệ chúng ta như cây liền cành. Tiểu đệ không nỡ chia lìa thì ca ca cũng vậy, nhưng Quần Hùng đều mong muốn đem chức chưởng môn ngũ nhạc phái này giao cho bọn ta. 6 huynh đệ ta không làm được, đành phải phản đối việc ngũ nhạc phái hợp nhất." Bọn Đào Căng Tiên 5 người cùng nói: "Phải, phải, cứ duy trì ngũ nhạc kiếm phái như hiện nay, hợp nhất để làm cái mẹ gì?" Đào Thực Tiên nín khóc, cười nói: "Dù muốn hợp nhất thật, thì cũng phải tìm một vị đại anh hùng, đại hào kiệt trong ngũ nhạc phái, có kiến thức cao hơn 6 huynh đệ bọn ta, có võ công cao hơn, và cũng được mọi người suy tôn như 6 huynh đệ bọn ta. Có con người như vậy làm chưởng môn thì lúc đó hợp phái cũng chưa muộn." Tả Lãnh Thiền thấy để 6 cái đồ ôn dịch này dây dưa tiếp nữa thì càng náo loạn càng hỏng thêm, phải dùng thủ pháp khoái đao chém loạn xạ để chặn họng bọn họ. Lão liền lớn tiếng nói: "Chưởng môn phái Hằng Sơn rốt cuộc là của 6 vị đại anh hùng hay là người khác? Chuyện của phái Hằng Sơn 6 vị đại anh hùng làm được hay là làm không được?" Đào Chi Tiên nói: "6 vị đại anh hùng bọn ta muốn làm chưởng môn phái Hằng Sơn sao lại làm không được? Nhưng nghĩ đến chưởng môn phái Tung Sơn là Tả lão đệ, 6 người bọn ta mà làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì ngang hàng với lão họ Tả, không khỏi có chút hi hi thì chuyện này." Đào Hoa Tiên nói: "Ngang hàng với Tả lão đệ thì 6 vị đại anh hùng bọn ta đương nhiên mất đi thân phận rất lớn, cho nên ngôi vị chưởng môn phái Hằng Sơn đành phải mời Lệnh Hồ Xung gánh lấy." Tả Lãnh Thiền tức đến nỗi thất khổng tóe khói, lạnh lùng nói: "Lệnh Hồ chưởng môn, chưởng môn chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn, môn hạ của quý phái lại không quản giáo tốt, mặc cho bọn họ ba hoa khoác lác trước mặt anh hùng thiên hạ, để loại cái xấu lộ cái khôn ra." Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Lục vị đào huynh hồn nhiên ngây thơ, nghĩ ngay nói thẳng, lại không phải là người xảo ngôn ngoan ngữ. Bọn họ thuật lại di ngôn của tiền nhiệm chưởng môn Định Nhàn Sư Thái của bổn môn, còn có phần dễ tin hơn lời nói bậy của người phái khác." Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, lão nói: "Hôm nay việc ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, quý phái chắc có cao kiến đặc biệt." Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Phái Hằng Sơn cũng không có dị nghị về vấn đề này. Nhạc tiên sinh chưởng môn phái Qua Sơn là ân sư truyền võ nghệ cho tại hạ từ lúc vỡ lòng, tuy hôm nay tại hạ quy về phái khác, nhưng không dám quên giáo hối của ân sư đã dạy khi xưa." Tả Lãnh Thiền nói: "Nói như vậy thì chưởng môn vẫn nghe theo ý kiến của Nhạc tiên sinh phái Qua Sơn phải không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Đúng vậy, Phái Hằng Sơn tại hạ sóng vai nắm tay phái Hoa Sơn mà đồng tâm hiệp lực. Tả Lãnh Thiền xoay sang phái Hoa Sơn nói: Nhạc tiên sinh, lệnh hồ chưởng môn không quên ân nghĩa của tiên sinh đối với lệnh hồ chưởng môn khi xưa, thật đáng mừng. Tiên sinh đối với việc ngũ phái hợp nhất tán thành hay phản đối cũng được, lệnh hồ chưởng môn đều đi theo tiên sinh, không biết tôn ý của tiên sinh thế nào. Nhạc Bất Quần nói: Trước khi Tả Minh Chủ đề cập đến, tuy tại hạ đã từng suy nghĩ chuyện này rất nhiều, nhưng muốn chọn lọc ra một việc làm hoàn hảo chu toàn lại thật không dễ. Nhất thời trên ngọn núi mấy ngàn mục quan của quần hùng đều nhìn về phía lão. Có nhiều người nghĩ phái Hành Sơn thế cô lực nhược, phái Thái Sơn nội bộ chia rẽ đều không đủ phản kháng phái Tung Sơn. Bây giờ hai phái Hoa Sơn, Hằng Sơn liên thủ với nhau, lại thêm phái Hành Sơn nữa thì có thể so cao thấp với phái Tung Sơn. Nhạc Bất Quần nói: Phái Hoa Sơn tại hạ sáng lập hơn 200 năm, trung gian đã từng có tranh chấp giữa hai phe Kiếm Tông và Khí Tông. Các vị tiền bối võ lâm đều đã biết, tại hạ nghĩ đến thảm trạng ngày trước hai phe tự tàn sát lẫn nhau, nguyên đến ngày hôm nay vẫn còn phát sợ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, sư phụ đã từng nói chuyện tranh chấp của hai phe kiếm khí phái Hoa Sơn là chuyện xấu hổ của môn hộ bổn phái, không nên để cho người ngoài biết. Tại sao bây giờ sư phụ lại công nhiên nói trước anh hùng thiên hạ? Chàng lại nghe giọng nói lanh lảnh của Nhạc Bất Quần, thanh âm truyền đi mấy dặm, mỗi câu nói đều có hồi âm vọng lại. Hắn thầm nghĩ, sư phụ tu luyện Tử Hà Thần Công đến cảnh giới càng cao thì thanh âm nói ra lại vận đầy nội lực nên không giống trước đây. Nhạc Bất Quần nói tiếp: Cho nên tại hạ nhận thấy rằng các tông phái môn hộ trong võ lâm phân tán không bằng hợp lại. Trăm ngàn năm nay trên giang hồ thù hằn chém giết nhau, không biết có bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết uổng mạng, xét cho cùng phần nhiều là vì ý kiến môn hộ mà ra. Tại hạ thường nghĩ nếu trong võ lâm không còn phân biệt tông phái môn hộ, thiên hạ là một nhà, ai ai cũng coi như đồng bào, như thủ túc, thì thảm kịch máu chảy đầu rơi 10 phần ít nhất có thể giảm được 9. Anh hùng hào kiệt không đến nỗi tán mạng sớm, trên đời này có rất ít cô nhi quả phụ, không nơi nương tựa. Nhạc Bất Quần thuyết một hơi, lời nói của lão chứa đầy tình đau xót cho đời, đại đa số người gật đầu, có người nói khẽ. Nhạc Bất Quần được người xưng tụng là quân tử kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, có đủ lòng của người nhân.